Kính chào tất cả bà anh chị em. Hôm nay ngày thứ bảy, chúng ta trả lời những cái thắc mắc của anh chị em trong tuần qua. Lần này tôi được những cái thắc mắc, thứ nhất là lần trước mấy người Do Thái bị rắn cắn phải nhìn lên rắn đồng để được cứu sống. Chúng con vẫn chưa hiểu câu giải thích của cha. Họ bị rắn cắn thì cầu nguyện với Thiên Chúa để được chữa lành, để chính Chúa chữa lành. Sao lại nhìn lên rắn đồng? Sao lại phải bằng đồng mà không phải bằng vàng hay bằng gỗ hay bằng đá? Tại sao phải là rắn mà là rắn đồng? Làm như vậy có phải là tạo ra mê tín dị đoan cho dân Do Thái không? Vậy lần sau thì họ bị rắn cắn, cứ nhìn lên rắn đồng là được cứu. Xin trả lời là trong cái lúc mà họ không có chịu nghe lời của Chúa, Chúa đã để ra những con rắn ở tại cái vùng đó. Khi họ tới cái vùng đó thì họ bị rắn cắn và họ đã gọi Môsê để xin Môsê cầu nguyện cho họ. Và khi mà Môsê cầu nguyện thì Chúa bảo là phải làm con rắn đồng để mà ai nhìn lên đó thì được cứu. Thì chúng ta lấy trong sách Dân số chương 21 câu 6. Dân số chương 21 câu 6. Con rắn đồng từ nối ho họ lên đường theo đường biển sậy vòng qua lãnh thổ Edom trong cuộc hành trình qua sa mạc. Bây giờ Đức Chúa cho rắn đồng đến, rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với Môsê: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Môsê khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Môsê đang làm con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Thì chúng ta có cái thứ nhất là thấy cái sự kiện là bị rắn cắn. Và thứ hai là họ kêu cầu Chúa. Chúa lại cho họ một cái dấu chỉ là phải làm như vậy và nhìn lên rắn đồng. Thì đó là hình ảnh thứ nhất là qua các bí tích. Bí tích là cái dấu bề ngoài để Chúa ban cái ơn bề trong, chẳng hạn như bí tích rửa tội. Cái dấu bề ngoài là đổ nước rửa thôi, nhưng mà một ngày chúng ta thấy không, hình ảnh dùng cái hình ảnh rất là bình thường, là chúng ta rửa tay, rửa chân, tắm rửa, chúng ta dùng nước. Thì cái việc mà tin vào Chúa thì được tha thứ. Chứ đâu phải việc đổ nước rửa là mới sạch tội, nguyên tội và sạch tội mình làm để làm con cái Chúa đâu. Cái điều quan trọng là tin vào Chúa. Nhưng mà con người thì có thể xác, có linh hồn. Cho nên phải có cái dấu chỉ gì bên ngoài để tỏ ra là người đó tin vào Chúa, nhận lấy bí tích rửa tội. Vì vậy mà Chúa lập ra 7 bí tích đều có dấu bề ngoài để Chúa ban cái ơn thánh bên trong. Thì ở đây cũng vậy, Chúa dùng cái hình ảnh con rắn, tại vì họ bị rắn rắn cắn, rắn độc cắn, thì bây giờ cũng dùng chính hình ảnh con rắn để chỉ là qua tác động của Chúa, Chúa chữa lành cho họ. Bị rắn cắn thì bị cái hình ảnh này, dùng cái hình ảnh này để qua cái hình ảnh đó Chúa ban ơn cho họ thôi. Giống như bây giờ chúng ta giơ tay thì phải đi lấy nước và rửa, thì dùng cái hình ảnh đó để Chúa lập ra cái bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội cho mỗi người chúng ta. Và cũng qua cái hình ảnh con rắn bị treo lên, để chỉ rằng cái bí tích rửa tội đó là nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Mà trong Phúc âm Thánh Gioan chương 3, trong cuộc nói chuyện với Nicodemo, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu lặp lại chính cái hình ảnh con rắn này nè. Chúng ta lật qua Gioan chương 3 đó, thì chúng ta đọc câu 13 đó, câu 14, chương 3 câu 14 Phúc âm Thánh Gioan: như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Chương 3 câu 14 Phúc âm Thánh Gioan. Thì Chúa Giêsu nhắc lại cái hình ảnh đó, thì tất cả những gì của Cựu Ước là để chuẩn bị và biểu trưng cho Tân Ước mà Chúa Giêsu thực hiện. Thì Chúa có thể dùng bất cứ cái gì cũng được, dùng con rắn bằng đồng hay bằng gỗ hay bằng đá hoặc là bằng cái gì đó cũng được hết. Nhưng mà ở cái vùng đó có thể là nó có đồng và người ta đúc đồng một cách dễ dàng hơn, thì người ta dùng nó để mà đúc và treo lên. Đó là cái biểu trưng. Và tới ngày hôm nay á, thì các nhà thuốc Tây á, người ta dùng lại cái dấu hiệu này, là con rắn. Ở nhà thuốc Tây nó có dấu hiệu là con rắn nó quấn lên cái cây. Đó là dấu hiệu của nhà thuốc Tây. Thì người ta dùng một cái biểu trưng để chỉ về cái sự chữa lành khi tin vào Chúa, kêu cầu Chúa. Chứ không phải là qua cái việc mà mê tín dị hình ảnh này để mê tín dị đoan cho dân Do Thái. Nếu mà Chúa không có cho bây giờ làm cả triệu con rắn đồng đi nữa, nhìn lên cũng chẳng có hết bệnh được. Bị rắn cắn, rắn độc cắn thì sẽ bị những cái bị chết hay là bị những cái nọc độc của nó ảnh hưởng. Thì nó tùy theo cái bên trong là chính Chúa truyền lệnh và Chúa làm. Cũng giống như chúng ta đổ cả hàng bao nhiêu nước chúng ta xài, chúng ta tắm, chúng ta rửa, nhưng mà có bao giờ sạch tội đâu. Nhưng mà khi Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để ai tin vào Chúa và qua cái dấu chỉ đó nhận cái bí tích rửa tội, thì được sạch tội và trở nên con cái của Chúa. Thì điều quan trọng là chính Chúa lập ra cái bí tích. Và ở đây thì Môi-se được nhận lệnh từ Chúa, vì vậy mà Môi-se đã làm theo lời chỉ thị của Chúa để cho ai nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống, để chuẩn bị cho chính Chúa Giêsu con của Ngài sẽ bị treo lên thập giá như con rắn đồng bị treo lên vậy. Thì bây giờ chính Chúa Giêsu treo trên thập giá để Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta được sống đời đời, chúng ta khỏi phải nô lệ cho tội lỗi nữa. Đó là cái hình ảnh để chúng ta biết là không phải là một sự mê tín dị đoan đâu, nhưng mà Chúa dùng những hình ảnh bên ngoài, những dấu chỉ bên ngoài để chỉ cho chúng ta cái ơn mà Chúa ban bên trong, và Chúa dùng những cái dấu chỉ tùy ý của Chúa theo giống như là một bí tích vậy. Câu thứ hai là ông Môi-se là ăn chay 40 ngày 40 đêm mà không phải 30 ngày trong sách Dân Số. Dân Do Thái cũng phải đi đến 40 năm mới vào được đất hứa. Nên câu hỏi thứ nhất là tại sao phải dùng số 40? Ăn chay 7 ngày cũng được mà. Câu hỏi thứ hai là ăn chay 7 ngày cũng được, vì 7 ngày là 7 ơn Chúa Thánh Thần. Thế 40 ngày tượng trưng cho điều gì mà Thiên Chúa thấy hay dùng con số này? Chúng ta để ý trong Kinh Thánh ấy, có những con số mà thường được dùng là số 7 này, số 9, số 12, số 40, số 1000. Đó là những con số mà trong Kinh Thánh hay dùng. Con số 7 ấy, thì chỉ về một cái sự tròn đầy, nhưng mà tròn đầy trong cái chẳng hạn như tuần lễ 7 ngày, 7 bí tích trong một cái mức độ ngắn. 12 chi tộc Do Thái chỉ về một con số tròn đầy mà lớn hơn. Rồi một cái thời gian mà để thanh luyện, người ta hay dùng con số tới 40, một cái thời gian khá lâu, là 40. Thì 40 năm trong sa mạc, Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày, Mô-xê lên núi 40, cũng là 40 ngày. Cho nên chúng ta biết là Kinh Thánh dùng cái hình ảnh con số, những con số mà gọi là tròn đầy trong một cái thời gian để diễn tả một cái thời gian dài, với hết khả năng của mình. Rồi khi mà người nào bị đánh đòn á, thì cũng đánh 40 roi thôi, nhưng mà để cho khỏi phạm luật á, cái người thi hành luật á, không có đánh quá, thì người ta đánh tới thứ roi thứ 39. Người ta đề phòng lỡ có tính lộn thì cũng không có, tính lộn một roi thì cũng lên tới 40 thôi, chứ không phải lên tới 41 là cái người thi hành luật bị phạm luật nữa. Thì đó là những cái con số mà chúng ta để ý là họ, trong cái quan niệm của họ, là con số quan trọng để chỉ về một 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 con số, một cái ý niệm về một thời gian dài. Rồi cũng giống như trong dân tộc Việt Nam vậy, cũng có những ý niệm, chẳng hạn như bất quá tam, tức là tối đa là 3 lần thôi. Xin lỗi mà thứ 3 lần thôi, còn mà lỗi nữa là bỏ luôn, không có tha thứ nữa. Thì đối với Việt Nam thì cái văn hóa nó là tha thứ 3 lần thôi, bất quá tam thôi. Rồi những con số mà người ta cho là quan trọng, chẳng hạn như Việt Nam thì cho con số nhất chín nhì bù, tức là giống như là cờ bạc vậy. Đó là những cái trong cái văn hóa của dân tộc, nó có những ý niệm mà họ dùng những con số đó để biểu trưng. Thì người người mà ở trần gian thì thích lấy con số 9, 9 là đầy đủ rồi, cơm nó chín rồi. Cái không nó quá thì nó tự nhiên là nó khê, nó khét, hoặc là nó chưa chín tới. Thì rồi đó là cái chữ để dùng, nhưng mà con số 9 người ta hay hay đó là cái quan niệm của Việt Nam. Nhưng mà dân tộc khác họ có quan niệm khác, nhưng mà đây chúng ta nói về cái quan niệm của người Do Thái dùng để diễn tả cái con số 7, con số 40, con số 12. Thì chúng ta thấy 7 thì có 7 ngày, 7 bí tích, rồi tha thứ 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn phải tha thứ. Đó là cái từ ngữ mà họ diễn tả. Rồi chúng ta cũng thấy một cái cách khác nữa, là con số 12, 12 chi tộc Do Thái, và Chúa Giêsu muốn thay thế cái giao ước cũ bằng giao ước mới, là Chúa thành lập giáo hội với 12 thánh tông đồ để chỉ về dân Chúa mới. Rồi trong sách Giải Huyền á, con số đông vô kể là 12 nhân 12 nhân cho 1.000. 12 nhân cho 12 là 144, rồi nhân cho 1.000 là 144.000 người, tức là diễn tả con số đông vô kể của toàn thế giới. Đó là cách mà người ta diễn tả. Rồi ở trong chương 20 của sách Khải Huyền diễn tả ngàn năm vương quyền của Chúa Kitô. Ngàn năm đây không phải là 999 cộng 1, mà ngàn năm tức là một cái thời gian dài, hầu như là vô tận, rất là lâu, có thể 1 tỷ năm, 1 triệu năm, hay là 10.000 năm. Đó là cách diễn tả là một thời gian rất là dài, chứ không phải mình tính theo cái toán học của mình là 1, 2, 3, 4, không có tính như vậy được. Nhưng mà diễn tả một thời gian rất là dài, và thời gian của Chúa là thời gian của tình yêu, thời gian của lòng thương xót. Cho nên Chúa không tính 1, 2, 3, 4 như mình. Giống như Chúa nói là thành Ninive, tiên tri Jonah nói thành Ninive còn 40 ngày nữa thì Chúa sẽ phá hủy thành này. Nhưng mà sau khi mà tiên tri Jonah công bố với dân Ninive, thì dân Ninive từ vua tới dân đều ăn chay cầu nguyện hết, họ sám hối, họ thay đổi. Thì 40 ngày đó nó kéo dài cho tới cả mấy ngàn năm sau vẫn không có gì thay đổi hết, vẫn không có gì xảy ra hết. Cho nên chúng ta biết thời gian của Chúa là thời gian của tình yêu, thời gian của lòng thương xót. Cho nên Chúa không có tính toán theo cách của con người, hay là cái số nhiều hay số ít, là Chúa tính theo cái nỗ lực của mình. như là người ta bỏ 1 triệu đồng, còn người khác thì lại một bà quá nghèo tới bỏ 2 đồng xu thôi vô hòm tiền, thì Chúa lại bảo là bỏ nhiều nhất. Bởi vì Chúa tính bằng cái số lượng của tình yêu, theo cái cách của tình yêu, Chúa nhìn cái nỗ lực của mỗi người chúng ta. Và cha có thể cho chúng con biết ông Môi-se ăn chay như thế nào không? Đó là câu hỏi thứ ba. Thì chúng ta muốn biết thì chúng ta lật sách Xuất Hành chương 34 câu 28, thì trong đó trả lời cho chúng ta là ông Môi-se ăn chay như thế nào. Ăn chay kiểu của Môi-se thì chắc cũng hơi khó đối với chúng ta đó. Sách Xuất Hành chương 34 câu 28. Là cái sách hồi xưa gọi là Xuất Ai Cập, là sách Xuất Hành. Cuốn thứ nhất là sách Sáng Sáng Thế, thứ hai là sách Xuất Hành chương 34 câu 28. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy ghi chép những lời này, vì dựa trên chính những lời này mà ta đã lập giao ước với ngươi và với Israel. Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày, 40 đêm, không ăn, không uống, và ông viết trên những tấm bia các điều khoản của giao ước, tức là thập điều. Chúng ta thấy chưa? Môi-se lên núi, trên núi cao đâu có nước mà uống. Cho nên 40 ngày, 40 đêm không ăn, không uống. Cả một thời gian dài Môi-se không có ăn không có uống, 40 ngày 40 đêm. Dĩ nhiên là chúng ta không có biết rõ chính xác là Môi-se đã sống như thế nào trên đó, nhưng mà ông ở trên đó, ông đàm thoại với Chúa, ông sống nhờ cái sức của Chúa ban cho, và Chúa chỉ cái gì thì ông làm cái đó, rồi sau đó ông xuống núi, ông mang những cái bia đá đó đi xuống. Thì sức con người cũng có thể nhịn đói tới 40 ngày, nhưng mà ở đây Môi-se đã nhờ sức mạnh của Chúa, và ở đây muốn nói ăn chay của Môi-se là một cái thời gian hoàn toàn để sống với Chúa. Và trong Kitô giáo cũng như trong Do Thái giáo, người ta đều coi vấn đề chay tịnh là quan trọng. Chay tịnh ở đây không phải là cái việc mà bớt đi một vài miếng ăn đâu, mà chay tịnh để làm chủ ngay cả ước muốn về ăn uống của mình. Từ đó chúng ta có giờ để cầu nguyện và kết hiệp với Chúa, để Chúa giúp chúng ta làm chủ cả những cái cám dỗ, những cái hướng xấu, những cơn nóng giận, những cái đam mê xấu ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Thì chúng ta biết là người Do Thái họ có nguyên cả một thời gian dài, như thời gian lễ xá tội, chẳng hạn Lê Vi chương 23 câu 29, thì họ có thời gian chay tịnh ăn, rồi có thời gian họ ăn bánh không men. Thì trong Công vụ chương 27 câu 9 thì Thánh Phaolô cũng giữ những cái luật Do Thái, cũng có thời gian dài để chay tịnh. Thì chúng ta đọc ở trong sách Công vụ chương 27 câu 9 thì cũng thấy là người ta cũng nhắc tới việc Phaolô giữ cái luật lễ xá tội, cái thời gian của lễ xá tội người ta ăn chay. Rồi câu hỏi thứ tư là trong sách Đệ Nhục Người Nhị Luật đó, có đề chương 19 câu 20. Xin chúng ta lật sách Đệ Nhị Luật chương 19 câu 20. Câu 20: mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Đó là cái luật về báo thù. Chúng ta ở trong cái giai đoạn, những cái câu hỏi sau này này, câu hỏi thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thì chúng ta ở trong cái giai đoạn mà có một cái nền văn minh ảnh hưởng Kitô giáo rồi. Nó khác với cái thờ mà người ta đấu đá với nhau, người ta sát hại lẫn nhau, mạnh được yếu thua. Khi mà Đức Kitô chưa đến thì họ đã sống trong cái luật rừng, là mạnh được yếu thua. Chứ người ta chưa có một cái ý niệm về cái tình yêu sâu xa đâu, mới tình yêu trong gia tộc thôi, để họ bảo vệ với nhau. Cho nên nguyên cái vùng đất từ ở bên Iran, Iraq xuống cho tới giáp tới Ai Cập, và phía bên nước Do Thái, Israel nó giáp với cái biển Địa Trung Hải, thì đi về hướng đông Ả Rập Saudi, rồi đi lên trên đó phía bắc là từ Ả Rập Saudi là nằm ở phía nam, phía đông nam, rồi đi lên phía nước Iraq thì lên trên đó nó có cái vùng Syria rồi Lebanon, rồi nước Iraq, rồi lên nữa lên phía 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 tây bắc thì chúng ta thấy Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nguyên cái vùng ở dưới này là cái vùng mà hồi xưa người ta đi chăn cừu, người ta sống du mục, cả một vùng đất rất là lớn. Và dân Ả Rập Saudi, nguyên cái khối dân cái vùng Ả Rập đó, nói tiếng Arabic, thì họ ngày xưa họ sống từng bộ tộc, và những cái bộ tộc mà yếu thì đa số là bị đồng hóa hết. Khi họ có chiến tranh á, không phải là chiến tranh giữa nước này với nước kia đâu, lúc đó họ chưa có quốc gia, họ chưa phải là một nước, mà từng cái bộ tộc với nhau. Chứ lúc đó chưa có vua chúa hay là một nước, từng bộ tộc họ sống. Mà khi mà họ đánh nhau á, bộ tộc nào mà bắt đầu giành đồng cỏ với nhau rồi, tại vì chăn cừu mà cho nên cần đồng cỏ, thì họ sẽ tranh nhau và có cái chuyện khủng hoảng là họ đánh nhau. Mà họ đánh nhau thì đa số đàn ông bị giết chết, còn súc vật tài sản của những người bên kia là họ cướp hết, họ lấy hết cả vợ con trai con gái nhỏ gì là họ lấy về nhóm của họ để trở thành một cái bộ tộc lớn hơn. Cho nên chúng ta nhìn ở trong cái thời đại mà người ta không có luật lệ như bây giờ đâu, chúng ta không có so sánh được. Cũng giống như cái luật của Mỹ về bảo vệ con nít và phụ nữ chẳng hạn, chúng ta đi áp dụng ở những nước Hồi giáo thì chúng ta không áp dụng được ngay thời hiện tại này. Tại người Hồi giáo họ tứ bốn vợ mà, họ đâu có coi người đàn bà là quan trọng đâu, không coi là người đồng hành với mình, người ngang hàng với mình. Ký niệm của họ chưa có được. Còn ký niệm của Âu Châu và Mỹ là ý niệm của văn hóa Kitô giáo, một vợ một chồng và tôn trọng lẫn nhau, và chúng ta có quyền kiện nhau ra tòa được, luật pháp bảo vệ chúng ta. Còn những nước Hồi giáo chẳng hạn, họ có bốn vợ mà họ họ coi vợ là tài sản cao nhất mà họ có, chứ không phải là người người ngang hàng. Cho nên khi mà những đứa học sinh ở tại Mỹ này này, có một số học sinh của người khối Ả Rập qua học ở tại Mỹ mà quen những cô gái Mỹ, rồi khi mà lấy nhau đưa về nước thì nó mới thấy rõ là nó không phải là một vợ một chồng. Nó đưa về nước rồi vài ba tháng sau, một năm sau, nó gặp một người khác, nó kết hôn, nó dẫn về ở chung nữa. Rồi nó kết hôn đứa thứ ba, đứa thứ tư, nó dẫn về ở chung nữa. Còn bồ bịch nó dẫn về là chuyện bình thường, không kết hôn. Và người nào mà không vừa ý, không làm theo ý của nó thì nó đuổi đi. Nó cho ly dị, nó cho đuổi đi, rồi nó dẫn người khác về. Cho nên trong một cái xã hội cho tới bây giờ nó vẫn như vậy. Và chúng ta biết là thời của Mô-sê cách đây 3.300 năm về trước rồi, tới bây giờ người ta vẫn còn như vậy, thì làm sao mà chúng ta nói cái luật rừng 3.300 năm về trước có ai bảo vệ đâu? Cho nên chúng ta đặt chúng ta vào trong cái xã hội mà người ta mạnh được yếu thua theo luật rừng, để chúng ta hiểu được những cái đoạn kinh thánh này nè, nó có một cái giá trị cao hơn, vượt lên trên những cái luật rừng kia. Thì ngày xưa người ta tranh chấp với nhau á, mà người ta có thể chẳng hạn như người này đánh gãy tay người kia, mà bây giờ ở bên cái bộ tộc bên cạnh á, nó kéo ra nó có thể nó giết hết cả làng đó luôn. Thứ nhất là nó vô cái người nào mà đánh con nó gãy tay chẳng hạn, nó kéo quân qua, thì không phải là nó đánh cái người đó gãy tay ngang hàng với nhau đâu. Bên này con tao gãy tay thì bên đó không phải nó đánh gãy tay của thằng con bên kia đâu, nhưng mà nó có thể nó giết cả nhà đó. Mà nếu cái bộ tộc đó binh vực á, thì nó có thể chiến tranh và nó giết hết cái bộ tộc đó, đàn ông nó giết hết, rồi đàn bà con gái thì nó lấy về để làm nô tỳ hay là nô dịch cho nó, hoặc nó bán làm nô lệ, tài sản lấy hết. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái luật mà mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân á, tức là giới hạn bớt cái sự thù hằn, nghĩa là đừng có thù hằn đến cái độ mà làm quá mức, nghĩa là người ta làm thiệt hại mình 10 đồng thì mình bắt người ta trả lại 10 đồng thôi, đừng có bắt người ta làm quá. Người ta say rượu, người ta đập cái kính xe của mình, thì bây giờ kính xe 500 đồng thì nói người ta đi thay cái kính xe mới là được rồi, là mình thông cảm rồi. Chứ mình đòi quá đi, kính xe 500 mà mình đòi 10.000 đô thì là đòi quá nè, thì không được. Thì người ta đòi một cái sự tương đương trong việc báo thù thôi, chứ không có được làm quá. Vì một cái mà gì đó mà gây ra bị thương tích thì lại tới giết người ta, thì cái này lấy cả mạng sống người ta. Thì cái luật Mô-sê nó nhân từ hơn một chút. Dĩ nhiên là chưa đến cái mức độ của Chúa Giê-xu đâu. Mức độ Chúa Giê-xu là mời chúng ta vượt lên trên tất cả, là yêu kẻ thù và tha thứ 70 lần 7. Điều đó ở trong Cựu Ước không cách nào hiểu nổi đâu. Nếu mà Chúa đưa cái luật đó cho Mô-sê viết xuống á, thì người Do Thái không có bao giờ họ giữ được hết á. Cho tới khi mà các tông đồ ở với Chúa Giêsu 3 năm cũng chưa hiểu nổi nữa. Sau khi Chúa Thần hiện xuống trên các tông đồ, biến đổi các tông đồ, lúc đó các tông đồ mới hiểu được lời của Chúa, là một cái nhìn từ Thiên Chúa, nhìn mọi người là con cái, là anh chị em con cùng người cha chung trên trời. Nhân loại chúng ta, anh chị em chúng ta sâu xé nhau là làm mất lòng Thiên Chúa là cha của mình ở trên thiên quốc. Đứa nào chết hay đứa nào bị thương tật, Ngài cũng yêu thương hết. Vì vậy mà mình phải tha thứ cho kẻ thù, vì người đó họ làm hại mình, nhưng họ vẫn là con của Chúa. Mình giết họ đều làm buồn lòng Thiên Chúa cha. Vì vậy mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước lên một bước cao hơn, là tha thứ vô điều kiện. 70 lần 7 cũng tha, tức là luôn luôn đều tha hết, lúc nào cũng tha hết, chứ không có trả thù. Thì đó là cái bước nó tiến lên một cái đời sống siêu nhiên. Còn trong cái lúc mà người ta sống bằng luật rừng và chỗ nào mạnh là thắng, chúng ta sống trong một xã hội mà như vậy chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, không có một luật lệ gì hết. Thì lúc đó là không có ai đứng ra để bảo vệ những người yếu hết. Những người yếu sẽ bị thua và sẽ bị triệt tiêu. Thì đó là cái tình trạng mà mấy ngàn năm nhân loại đã sống như vậy. Và ngày hôm nay người ta cũng đặt vấn đề, bây giờ những nước mạnh đến cái độ chẳng hạn như Mỹ này, vũ khí của Mỹ thì ai mà đánh cho lại? Nó ngoài chuyện vũ khí hạt nhân thì nó còn có cả vũ khí làn sóng, vũ khí ánh sáng, cả dĩa bay, thì nó vượt lên trên tất cả các nước khác. Nếu mà Mỹ mà đi chiếm các nước khác thì ai đứng ra để bảo vệ đây? Cho nên những người mà xử án, chẳng hạn như ông chánh án mà hối lộ làm bao nhiêu cái điều xấu xa là bênh vực cả những người phạm tội, mà sự bất công cho những người vô tội. Mà nếu vì ông hối lộ, vì ông không có công chính, thì cái người dân ở dưới làm sao mà kêu cho thấu. Cho nên ở trong cái luật rừng ngày xưa thì nói luật rừng tức là không có luật lệ gì hết, chỉ có người mạnh là thắng. Thì Mô-xê đã truyền lệnh cho họ là không có được báo thù quá đáng, cùng lắm là mắt đền mắt, răng đền răng thôi, tay đền tay, chân đền chân thôi, chứ không có báo thù quá đáng. Đó là một cái bước họ tiến xa hơn. Rồi trong chương 19 câu 21, sách Đệ Nhị Luật, khi giao chiến với quân thù, nếu quân thù không chịu đầu hàng cái này là qua chương 20 rồi chứ ha. Trang 302 đọc rõ nào. Sách lời Chúa cho mọi người. Chưa, trang chương 20. Chương 20, chúng ta đọc cái chương 20 thì chúng ta thấy khi giao chiến với quân thù, nếu quân thù không chịu đầu hàng thì quân Do Thái giết hết đàn ông và để đàn bà, con trẻ và gia súc. Điều luật này do Mô-xê lập ra hay là Thiên Chúa? Vì quân Do Thái giết hết đàn ông, họ thấy đàn bà của quân thù duyên dáng và đẹp thì lấy làm vợ, rồi ở một thời gian không thích rồi lại có quyền bỏ. Xin cha giải thích, ai lại lập ra cái luật mà chỉ có lợi cho dân Do Thái thôi, và một lần nữa đàn bà lại chịu thiệt thòi? Mà chưa hết, nếu mà chồng chết thì phải làm vợ người đã giết chồng của mình. Rồi gia súc của mình cũng bị quân Do Thái lấy đi. Rồi nếu gặp phải người chồng đứng núi này trông núi kia, rồi lại bị đá như đá trái banh. Con nghe cha giảng là họ đối xử với đàn bà của kẻ thù có khá hơn những bộ lạc khác, nhưng con chẳng thấy khá hơn mà còn quá tệ. Tại vì mình nhìn ở cái thời đại này nè, mình nhìn về cái cựu ước, mình lấy cái so sánh bây giờ để mình nhìn về cái cựu ước, thì mình sẽ không có hiểu được đâu. Mình phải đặt ở trong cái hoàn cảnh của họ, trong cái vùng mà họ đã ở và đã có những cái sự kiện mà bao nhiêu bộ tộc bị giết hại, bao nhiêu cái dân tộc bị tiêu diệt. Thì ngày xưa khi họ chiếm một cái bộ tộc nào đó hoặc là một cái vùng nào đó, thì những người trong đó mà không có đầu hàng thì cũng bị làm nô bọc cho họ. Mà người chống lại đó, thì đàn ông họ giết hết. Còn đàn bà con trẻ thì dĩ nhiên là những người đàn bà mà đa số mà là có chồng rồi á thì họ không có lấy đâu. Nhưng mà những cô gái mà duyên dáng á, mà họ thấy yêu thương được á, thì chúng ta đọc vô đó chúng ta thấy là họ lấy làm vợ. Nhưng mà họ chúng ta thấy trong từ câu 10 đó, các phụ nữ bị bắt trong chiến tranh á, là họ có quyền khóc cha mẹ một tháng tròn. Đó là một cái luật nhân đạo. tại vì cái bộ tộc họ chết hết rồi, giờ còn lại một số người mà toàn là phụ nữ như con nít, thì họ được khóc cha mẹ của họ 1 tháng, rồi sau đó anh em sẽ ăn nằm với nàng, cưới nàng, và nàng sẽ là vợ anh em. Trong trường hợp anh em không thích nàng nữa thì anh em sẽ để cho nàng đi đâu tùy ý nàng. Anh em không được phép bán nàng đổi lấy bạc, cũng không được hành hạ nàng vì anh em đã cưỡng bức nàng. Chúng ta thấy có khá hơn một chút chứ. Tức là thứ nhất là không được, thứ nhất là cho người ta có cái thời gian tang chế. Rồi thứ hai là cho người ta được làm vợ. Và khi mà có cái gì đó mà không vừa ý á, thì trong luật Môi-se á, thì vẫn cho ly dị. Chứ không phải là lúc đó đem đi bán cái cô nàng đó, bán để lấy tiền, bán như là bán một nô lệ rồi lấy tiền. Không có được làm như vậy, hoặc là hành hạ người ta, mà phải đối xử ngang hàng, như là một người vợ, tức là cho người ta một cái giấy ly thư, giấy ly dị, để người đó muốn đi đâu tùy ý, chứ không có bắt buộc được, vì mình đã đối xử ngang hàng là một người vợ rồi, vì mình đã yêu thương. Mà sau thời gian sống 3 4 năm gì đó mà người đó dở chứng hay gì đó, mà hoặc là có cái dấu hiệu không có tốt nào đó, thì có thể cho người ta ly dị, người ta được tự do ra đi, chứ không có bắt người ta bán làm nô lệ. Thì cái đây nói rõ ràng là không được phép bán nàng hay đổi lấy bạc, và cũng được hành hạ. Thì đó là một cái mức độ khá hơn. Chúng ta phải đặt trong trường hợp của tất cả những cái vùng đó, là các bộ tộc họ đánh nhau, và cả cái thời Môi-se, thời của Abraham cũng vậy, người ta đánh nhau, và cả cái gia tộc của ông Lot cũng đã bị đánh. Rồi sau đó là ông Abraham quy tụ được 300 mấy chục người, kéo tới để ban đêm đánh ập vô và cứu gia đình ông Lot cũng như tất cả đàn bà con nít về. Thì chúng ta thấy cái thời đó là đúng là luật rừng mạnh được yếu thua ở đó. Thì cả một cái vùng mà nhất là Ả Rập sau đi, từ Syria đi, thì nó có một cái vùng sa mạc lớn. Thì chúng ta biết là họ sống cái đời sống du mục. Vì vậy mà cái chiến tranh nó xảy ra liên tục từ đời này qua đời kia. Mà không phải là một cái vùng đó đâu. Nếu chúng ta xét cho cùng thì toàn thế giới này chỗ nào cũng vậy hết. Ngay cả Việt Nam của chúng ta, hay là bên Tàu, hay là bên châu Âu cũng vậy. Họ cũng sống thành từng từng vùng đánh nhau. Chẳng hạn như dân ở Âu Châu bây giờ đâu phải là cái dân mà cách đây 2.000 năm họ đã ở tại Âu Châu mà có nước Pháp, nước Ý đâu. Họ là những người dân Mang Di ở phía Bắc, là những cái bộ tộc du mục. Rồi họ đông lên, họ mới kéo xuống, họ chiếm cái đế quốc Roma, thì họ mới đánh nhau. Và dĩ nhiên là có nhiều người đàn ông chết, chẳng hạn như dân Pháp hồi xưa là dân Gaulois. Rồi dân Mang Di ở phía Bắc họ kéo xuống và họ đánh, họ giết những người đàn ông, rồi đàn bà thì họ lấy làm vợ, rồi họ đồng hóa với nhau thành dân Pháp bây giờ. Chứ dân Pháp bây giờ không phải là dân 2.000 năm về trước. Rồi cái người Đức thì ở, người dân giống dân Chekmen thì ở phía Bắc họ tràn xuống và họ đồng hóa với cái dân địa phương ở đó để thành dân Đức bây giờ. Rồi những cái dân Anglo-Saxon, dân Anh, họ đi tràn qua bên bên cái vùng đất cái phía bên đó, họ đồng hóa với những cái dân ở tại địa phương đó. Cái vùng đất đó có dân rồi, đã cũng từng ở đây rồi, nhưng mà họ đánh nhau, họ chiếm những cái vùng đất đó, rồi họ đồng hóa với nhau. Cũng giống như Việt Nam mình vậy, từ phía Bắc, trong nước Tàu cả hàng ngàn cái bộ tộc khác nhau. Rồi cái dân, cái tộc Việt của mình thì cứ di chuyển xuống miền Nam, lập thành một cái vương quốc, một cái đất nước riêng. với 9 lần hết cả nước Chin Thành, cả cái vùng của Campuchia ngày xưa là cái vùng Sài Gòn xuống Châu Đốc, Cần Thơ là mấy cái vùng đó là của Campuchia, vùng Trân Lạp. Thì chúng ta biết là ngày xưa những cái thời mà người ta không có luật lệ, người ta đánh nhau, rồi người ta đồng hóa từ từ từ. Hoặc là đa số trong chiến tranh thì đàn ông bị giết chết, tại đàn ông không có chấp nhận những cái quân khác tới, mà quân khác tới thì họ đánh nhau thì dĩ nhiên hai bên giết nhau, bên nào mạnh hơn thì bên đó thắng, và đa số đàn ông là ra chiến đấu nên đàn ông bị giết chết. Còn lại những đứa nhỏ chưa biết gì thì nó lớn lên sau này nó bị đồng hóa. Còn những cô gái chưa lấy chồng thì người ta mới kết hôn với nhau rồi đồng hóa lần lần. Thì dân châu Âu cũng vậy. Rồi các bộ tộc bên Tàu cũng đánh nhau. Mà cái bộ tộc nào lớn nhất là bộ tộc của người Hán là lớn nhất. Thì họ mới làm chủ cả vùng đó. Rồi dân Mông Cổ thì qua đánh người Hán và cai trị đó mấy trăm năm. Rồi họ cũng lấy vợ lấy chồng người Hán, người Tàu, rồi cái nhập vô thành dân Hán, dân Tàu luôn. Chứ không phải là mỗi dân tộc là thuần chủng đâu. Nó có cái sự trà trộn, hỗn nền. Giống như chúng ta qua Mỹ vậy đó. Con cái chúng ta lấy chồng, lấy vợ Mỹ, rồi sinh ra 100 năm nữa, thì 200 năm nữa, nó lần lần lần, nó lấy nhau lần lần. Thì cuối cùng là vừa là dân Mỹ mà trộn với dân châu Á, rồi dân Mexico, nó lần lần nó thành một cái hỗn hợp mới nữa. Cho nên chúng ta nhìn cái nhìn hiện tại mà so với cái ngày xưa chúng ta không có hiểu nổi. Nhưng mà khi chúng ta đặt vào trong cái trường hợp của ngày xưa hoàn toàn ở trong xã hội đó, thì chúng ta mới hiểu là Môsê lấy những cái luật hiện tại, không phải là Chúa ra những cái luật như vậy, nhưng mà Chúa dùng cái phương pháp sư phạm từng bước một, chấp nhận những cái hiện tại của họ. Bây giờ họ sống trong cái vùng họ chiến tranh, họ đánh nhau như vậy, thì Chúa mời gọi họ lên một cái bước cao hơn, đó là đối xử một cách nhân từ hơn, cách phải lẽ hơn chút. Chứ còn đạt tới cái mức độ của Đức Kitô dạy chúng ta như cái nền văn hóa Kitô giáo mà chúng ta đang sống thì nó lên một bước quá cao rồi so với ngày xưa. Rồi trong sách chương 21 về những đứa con bất trị, câu 18, trang 295. Trong cửa ước đàn ông con bất trị mà bố mẹ không dạy được mà phải đưa ra cho kỳ mục trong thành ném đá cho đến chết, luật gì mà ác độc thế? Đáng lẽ con cái không dạy được thì để cho các kỳ mục dạy có phải hay hơn không? Vậy mà bố mẹ nỡ lòng nào nhìn con mình sinh ra nuôi nấng dạy dỗ để bị ném đá cho đến chết chỉ vì cái tội không nghe lời cha mẹ dạy dỗ? Có phải là ông Môsê lập ra cái luật kỳ quái này không? Chúng ta biết là ngày xưa đó, cái vùng Trung Đông đó, nó không phải như bây giờ đâu. Không phải là như chúng ta yêu thương con của mình và quý con của mình đâu. Người cha, người mẹ đó có quyền sinh sát con cái. Họ đối với họ đó, con cái mà nói không nghe lời đó, ngoài chuyện mà bị đánh ra có thể là bị giết chết, và người cha người mẹ có quyền đó mà những người khác cũng đồng ý như vậy. Đó là cái vùng của họ. Cho nên mới có cái chuyện mà người ta tế cả con của mình, tại vì họ nghĩ họ có quyền trên con cái của họ, họ sinh ra họ có quyền dục nó và nó phải theo cha mẹ nó. Tại vì sinh ra và nuôi nấng nó thì họ có quyền trên nó. Đó là cái quan niệm của họ. Cho nên mấy người mà thờ thần Moles hay là chúng ta qua Mexico thì chúng ta thấy họ cũng có cái quan niệm đó là cha mẹ tế con cái của mình. Thì cái ngày xưa người ở trong cái vùng Trung Đông đó họ cũng vậy. Họ có cái quyền sinh sát trên con cái. Chúng ta phải biết là họ có ý niệm đó. Thì lúc đó chúng ta mới thấy qua cái luật này á, là họ đưa ra cho các kỳ mục, và các kỳ mục xử tội cái đứa con bất trị. Tại vì khi nó bất trị, nó để nó có thể phạm nhiều tội ác khác, nó cướp của, nó giết người, nó gây rắc rối ở trong xã hội. Cho nên cha mẹ có thương con nữa thì cái luật của họ là họ đưa ra. Thì cái vùng Trung Đông họ đã sống như vậy, và chúng ta nhớ là Mô-xê là chỉ có đưa ra những cái luật nó khá hơn một chút để có một cái trật tự ở trong cái vùng mà cách đây 3.300 năm họ đã sống như vậy, chứ không phải là Mô-xê tạo ra một cái luật gì mới đâu. Hoặc là nói chúng ta đọc Cựu Ước, chúng ta nói sao mà đọc lời Cựu Ước rồi đấy, đó là lời của Chúa, mà toàn là những chuyện là đa thê có này, giết người có này, rồi cả con cái mà nó dạy không được cũng đem ra ném đá chết này, người đàn bà ngoại tình là bị ném đá chết này, đàn ông á thì lấy vợ rồi có thể ly dị lấy vợ khác, mà đàn bà bắt buộc có phải là trong trắng, còn trinh lấy chồng mà khám phá ra người vợ mất trinh rồi là có thể bị trả về, hoặc là đưa ra ném đá chết, trong khi đó là đàn ông thì không. Đàn ông thì đi phạm tội chỗ này chỗ nọ rồi lấy một lần mấy vợ thì không ai nói gì hết. Thì bởi vì cái quan niệm của cái vùng Trung Đông đó tới bây giờ họ vẫn còn bốn vợ mà, chứ đâu phải riêng gì 3.300 năm trước đâu. Thì họ có rất là nhiều vợ, và cái việc mà họ coi người vợ là cái tài sản cao nhất họ có. Tôi có ba bà vợ, tôi có 1.000 con bò, 1.000 con chiên, 1.000 con cừu vậy. Đó là cái cách mà họ kê khai trong đó, để chúng ta thấy là họ không có cái ý niệm một vợ một chồng và coi người vợ ngang hàng với người đàn ông. Cho nên khi mà chúng ta đọc sách Sáng Thế chương thứ hai đó, Chúa tạo dựng Adam Eva, và Adam đã nói đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, và cả hai trở nên một xương một thịt với nhau. Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ và luyến ái vợ mình, và cả hai trở nên một với nhau. Đó là một cái bước tiến mà phải nói là nhờ mặc khải của Chúa mới có một cái nhìn như vậy được. Còn không có nhờ mặc khải của Chúa, họ không thể nào có cái nhìn đó được. Trong khi đó là họ ý niệm của họ là người vợ là tài sản cao nhất họ có thôi, chứ không phải là người ngang hàng. Mà trong sách Sáng Thế chương 2, họ đạt được một cái mức độ cao như vậy, đó là khá lắm rồi. Cho nên những đứa con á, mà nó bất trị á, tại vì họ ý niệm là tôi có mấy đứa con, 10 đứa con, 20 đứa con, thì người cha có quyền sinh sát trên đứa con. Không phải chỉ đánh thôi đâu, mà có quyền giết chết nữa. Tại vì ông ta làm chủ nó, sinh ra nó ra, nuôi nấng nó tùy thuộc hoàn toàn. Chứ chưa có ý niệm là sự sống thuộc về Chúa và con cái của mình thuộc về Chúa, mình phải yêu thương, kính trọng, giáo dục để hướng dẫn nó thôi. Thì trong Kinh Thánh Cựu Ước, ít ra họ có một cái nhìn khá hơn là đưa ra cho hội đồng kỳ mục để xử tội nó, và nó bất trị không có thay đổi thì nó bị ném đá. Rồi chúng ta đọc sau này các tiên tri, chúng ta thấy cái bước tiến nó đi từ từ, đi lần 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 lên cho tới tân ước, chứ không phải là Kinh Thánh là chúng ta đọc ngay từ đầu ở trong Cựu Ước đó, là mọi chuyện đều tốt lành đâu, nó tất cả đều là hậu quả của tội lỗi hết, chứ không có gì tốt lành đâu. Rồi câu hỏi số 7, trong sách Đệ Nhị Luật chương 23, Đệ Nhị Luật chương 23 câu thứ 14. Câu thứ 14 là trong đồ đạc của anh em phải có cái xẻng nhỏ. phải không? Trong cựu ước đàn ông được lấy nhiều vợ nhưng sao lại phải bắt đàn bà còn trong trắng? Luật này là luật của Chúa đưa ra hay là của Môi-se lập ra? Nếu của Chúa thì Chúa có vẻ khắt khe với phụ nữ. Mà nếu luật này là của ông Môi-se lập ra thì Thiên Chúa ở đâu? Sao Ngài lại không đến can thiệp để soi sáng Môi-se viết luật cho đàng hoàng, công bình cho phụ nữ? Vì đối với Thiên Chúa, nam nữ phải bình quyền. Rồi câu hỏi thứ hai liên kết đó. Để cho ông tạo ra luật cho công bằng và bình đẳng, đàn ông năm thê bảy thiếp thì đàn bà phụ nữ cũng phải có chỗ đứng chứ. Hình như ở bất cứ xã hội nào, ở trong cựu ước hay là bây giờ, đàn bà đều phải thiệt thòi. Có phải vì bà Eva phạm tội ăn trái cấm và cám dỗ ông Adam không, nên bây giờ làm đàn bà phụ nữ khổ quá? Thì chúng ta đọc qua cái câu hỏi này, thì chúng ta thấy là dĩ nhiên là Chúa không có lập ra những cái luật lệ bất công đâu. Chúa đã lập ra ngay từ đầu sự công bằng giữa nam với nữ ở trong sách Sáng Thế chương thứ hai. Nhưng mà qua chương thứ ba là khác rồi. Sách Sáng Thế chương ba là con người phạm tội rồi. Thì chúng ta đọc cái đó chúng ta mới thấy là vì ngươi đã ăn trái cấm và còn còn dụ chồng của ngươi ăn nữa. Lúc mà qua chương ba là sa ngã rồi. Thì chúng ta thấy là cái câu trả lời nó khác rồi. Câu 16 chương 3: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Chúng ta thấy không có tình yêu mà chỉ có sự thống trị nhau thôi. Sau cái tội lỗi là con người chỉ có mạnh được yếu thua. Cho nên từ chương 3 trở đi là chúng ta thấy toàn là những hậu quả của tội lỗi. Cho nên chúng ta không có nói là luật của Chúa ra như vậy. Cái thứ hai á, là Môi-se ở trong cái hoàn cảnh của cái thời đó, Môi-se không có thể viết một cái gì khác hơn, nhưng mà Môi-se viết một cái gì cao hơn cái thời đó, để đi từng bước một, rồi sau đó các tiên tri được gửi đến để dẫn đưa tới cái chỗ mà một cái đời sống tâm linh cao hơn, thì con người mới có thể đón nhận được Đức Kitô, phải chờ Chúa Giêsu Kitô đến. Thì lúc mà Chúa Giêsu Kitô đến, Ngài mới tái lập lại như trong sách Marco đoạn 10 nói cho chúng ta, chẳng hạn như về luật ly dị là sự cứng lòng của các ông mà Môi-se viết như vậy, nhưng mà ngay từ đầu chỉ có một vợ một chồng thôi, và sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì con người không được phân ly. Chúng ta biết như vậy, là luật của Chúa là như vậy. Nhưng mà qua tiến trình trong lịch sử, con người đã phạm tội, đã mạnh được yếu thua, chứ không phải đi theo luật của Chúa. Vì vậy mà con người gây ra cái đau khổ cho chính mình, cho ngay trong gia đình của mình, là có sự bất công rồi. Thì chúng ta đọc chương Sáng Thế chương 3 câu 16 đó, là người chồng thống trị người vợ. Thống trị tức là không có tình yêu. Thống trị là bắt buộc người ta rồi, chứ ra lệnh cho người ta rồi, đâu phải là ngang hàng nữa, đâu phải là tình yêu nữa. Thì đó là cái hậu quả của tội lỗi. Vì vậy mà người trong trong luật của Môi-se đó, thì xã hội của họ đó còn nhiều cái tội lỗi lắm, nhất là người đàn ông là có nhiều tội lỗi, năm thê bảy thiếp, mà không phải gì đất nước của Do Thái thôi, mà cả thế giới hầu hết, ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Ai càng có chức có quyền thì càng có nhiều vợ, các vua chúa chẳng hạn rất nhiều vợ, rồi xuống các quan cũng có nhiều vợ. Những công chức mà 42 tuổi mới ra làm quan mà còn cưới tới 14 bà vợ mà ở chung một nhà, thì chúng ta thấy là bao nhiêu chuyện bất công. Rồi những cái câu mà văn hóa Việt Nam thì cũng giống như văn hóa của người vùng Trung Đông vậy đó. Trai thì năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên thờ một chồng. Nguyên những cái câu văn hóa đó là chúng ta thấy là bất công hoàn toàn rồi. Thì đó là những cái hậu quả của tội lỗi. Và Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng ta, Ngài phải mất cả mấy ngàn năm rồi, để tới ngày hôm nay mới đạt được cái mức của nền văn hóa Kitô giáo ở châu Âu, ở Mỹ. Nhưng mà người ta vẫn lạm dụng cái quyền tự do đó để người ta ly dị, người ta gây ra đau khổ ở một mức độ khác. Thì chúng ta sẽ bàn chuyện đó ở chỗ khác. Ở đây chúng ta, thứ nhất là không phải luật của Chúa. Thứ hai là theo phương pháp sư phạm, Chúa mời gọi từng bước một qua Môi-se thì giữ một cái tối thiểu. Rồi xong mình lên lên tới bước thứ hai, các tiên tri sẽ dẫn lần tới một cái đời sống thánh thiện hơn. Rồi cuối cùng đến Chúa Kitô là phải sống một đời sống thánh thiện, một vợ một chồng. Và ước muốn trong lòng cũng có tội rồi. Ước muốn vợ, ước muốn chồng người ta là có tội rồi. Nhìn xem người nữ mà ước muốn phạm tội với họ là có tội rồi. Cho nên tư tưởng hướng dẫn hành động. Phải có tư tưởng trong sạch thánh thiện. Còn khi mà mang những tư tưởng dâm ô, ghen tương đố kỵ thì lúc đó chúng ta rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Xin trả lời câu thứ 8 nữa. Luật về anh em chồng trong Đệ Nhị Luật chương 24 câu 19 câu 5: sao một người đàn bà mà lại có thể lấy em chồng khi mà người anh chồng chết? Vậy người đàn bà 40 tuổi mà phải lấy một người em chồng đáng tuổi con út của mình thì làm sao? Thì thứ nhất là chúng ta đừng có quan niệm về việc lấy hay không lấy. Ở đây là Môi-se cũng như những người dân tộc Do Thái, họ muốn cái sự sống của mình được truyền tới con cái. Mà bây giờ người anh chết rồi á, thì đứa em phải lo cho người anh có một đứa con nối dõi cái dòng tộc của mình. Tại vì họ ý niệm là cái hạnh phúc và cái sự sống được truyền từ đời cha xuống tới đời con, nó phải tiếp tục. Mà bây giờ người anh chết rồi thì đứa em trong cái bộ tộc của họ phải lo cho nhau, mà nhất là trong gia đình người này phải lo cho người kia. Nếu mà đi lấy người ngoài đó thì cái đứa con đó là của người ngoài chứ không phải là của người anh được. Mà đứa em lấy á, thì đứa con đầu tiên sinh ra nó mới có thể đặt tên cho người anh được. Còn nếu người đàn bà đó đi lấy người người chồng khác, người chồng ở ngoài gia tộc thì lấy người ta thì sinh con cho người ta. Tại vì người anh này lấy vợ mà chưa có con, cho nên người em phải lấy. Còn trường hợp mà có con rồi thì không cần lấy nữa. Cho nên cái luật đó là trong cái quan niệm của người Do Thái, họ có cái luật đó chứ không phải là Môi-se ra cái luật đó. Nhưng mà Môi-se muốn thành hình những cái luật này bằng văn tự, và họ cứ tiếp tục, và họ có một cái văn hóa, một cái quan niệm về sự sống, nó phải được liên tục từ đời cha xuống đời con. Mà người nào mà chết thì họ muốn trong gia tộc phải lo cho cái dòng tộc đó, cái tên tuổi của người đó vẫn được tiếp tục. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em để chúng ta học hỏi những câu kinh thánh và những câu trả lời. Thứ hai chúng ta tiếp tục để học kinh thánh tiếp.